Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantai Lam Trum Yan, Badum Bin Lam Chakum Yau Tavui Ha, Nai Chua Thai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Lời chia sẻ hôm nay là trích đoạn trong Kinh Thánh, sách Lê Vi Ký, đoạn 19. Nói về mạng lệnh của Chúa trong việc giữ đạo trước mặt Chúa và người ta như sau. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: Hãy truyền cho cả hội chúng Israel là hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vốn là thánh. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngày Sa-bát ta. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ xây về hình tượng và chớ đúc tượng tà thần. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Khi các ngươi dâng của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va thì phải dâng một cách cho được nhậm. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi chớ ăn trộm, ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối. Vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình, ta là Đức Giê-hô-va. Chớ ức hiếp kẻ lân cận ngươi, chớ cướp giật của họ. Tiền công của người làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Chớ nên rủa sả người điếc, chớ để trước mặt người mù vật chi làm cho người vấp té. Nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán. Chớ thiên vị người giàu, chớ nể kẻ quyền thế. Hãy cứ theo công bình mà xét đoán kẻ lân cận ngươi. Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình. Chớ lập mưu kế nghịch cùng sự sống của kẻ lân cận mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ có lòng ghen ghét anh em mình. Hãy sửa dạy kẻ lân cận mình. Đừng vì cớ họ mà phải mắc tội. Chớ toan báo thù. Chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình. Nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy giữ những mạng lệnh ta. Các ngươi phải giữ những ngày Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ là cầu đồng cốt hay là thầy bói. chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế chăng? Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi, vì ta là Đức Giê-hô-va. Khi kẻ khách nào kiều ngụ trong xứ các ngươi, thì chớ hà hiếp họ. Khách kiều ngụ giữa các ngươi, thì hãy kể như người được sinh trưởng tại đây. Hãy thương yêu họ như mình, vì chính các ngươi đã làm kẻ kiều ngụ trong xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi cũng chớ phạm sự bất nghĩa trong việc xét đoán, hoặc sự đo, sự cân hay là sự lường. Các ngươi phải có cái cân thiệt, trái cân bằng đá đúng, một ê pha thiệt và một hin thiệt. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy các ngươi hãy gìn giữ, làm theo luật pháp và các mạng lệnh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Thưa quý thính giả, trên đây là trích một số đoạn trong sách Lê Vi Ký của Kinh Thánh mà chính Đức Chúa Trời dùng để dạy dỗ dân sự thời Cựu Ước. Nhưng những điều đó vẫn còn áp dụng cho chúng ta ngày nay. Và thật là cảm động là sau mỗi câu, Ngài đều phán, các ngươi hãy làm các điều đó, vì cớ ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Nguyện xin Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương ở cùng chúng ta hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài hôm nay, sự tạ ơn và sự bình an. Tạ ơn và bình an. Thưa quý vị, trong Thánh Kinh có đề cập đến ba sự bình an. Bình an với Đức Chúa Trời bởi sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Sự bình an của Đức Chúa Trời đến bởi sự phó thác cuộc đời của chúng ta trong quyền năng của Chúa. Và thứ ba là sự bình an trên đất sẽ đến bởi sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Sự bình an mà chúng ta nói đến trong ngày hôm nay là sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an này ta cần có để trang bị cho cuộc sống của chúng ta trong thời kỳ khó khăn đầy hiểm họa. Phao-lô đã khuyến cáo chúng ta đừng lo lắng chi hết. Nói thì rất là dễ, nhưng làm thì khó hơn nhiều. Song có một bí quyết để được sự bình an, không lo sợ gì hết. Bí quyết đó là phải có một tâm hồn biết ơn Chúa. Tôi xin đọc lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Thưa quý vị, tại sao tâm hồn tạ ơn là chìa khóa của sự bình an? Bởi vì sự tạ ơn kêu gọi chúng ta hướng lên Chúa, nhìn lên Chúa, hay là có một đời sống hướng thượng. Những cơn bão luộc, những đợt sóng thần, những trận cuồng phong tung hành trong đời sống của chúng ta, có lẽ là những trở ngại làm cho tâm hồn của chúng ta nao núng, sờn lòng chăng. Và như vậy, chúng ta không có được một tâm hồn tạ ơn. Cho nên khi chúng ta có một tâm hồn tạ ơn để hướng lên phía của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không nao núng, chúng ta sẽ không sờn lòng, mà chúng ta sẽ đầy lòng tạ ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu cứu thế đã truyền dạy rằng tất cả chúng ta phải sống ở trong thời kỳ khó khăn. Trong Thánh Kinh Tăng Ước sách Giăng đoạn 16 câu 33: Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, dẫu chúng ta là một tín nhân trung thành của Chúa đi nữa, nhưng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử loài người. Có nhiều sự khó khăn, có nhiều sự thử thách và hiểm họa. Nhưng Chúa phán rằng, các ngươi sẽ có lòng bình yên trong ta. Dầu là hoạn nạn, dầu là thử thách, dầu là đau thương, nhưng tâm hồn của cơ đốc nhân được sự bình yên. Sự bình yên ở trong Chúa và cái sự vững lòng, vì Đức Chúa Giêsu cứu thế đã thắng thế gian rồi. Những người di dân đầu tiên của quốc gia này, họ đã nếm trải sự cay đắng khổ sở trong những ngày tháng lập nghiệp như thế nào, ai nấy trong chúng ta phần nhiều đều biết đến. Năm 1621, 102 người di dân từ Anh Quốc đến Massachusetts. Biết bao nhiêu là sự việc bất hạnh đến với họ: đau ốm, bệnh tật, mùa đông giá lạnh nghiêm trọng, đói rét khốn cùng. 47 người trong số 102 người chịu đựng không nổi được nữa, họ đành phải xuôi tay nhắm mắt. Ấy thế mà số người còn lại, họ có cả một tâm hồn để tạ ơn Chúa. Những gì mà họ mất mát nhắc nhở họ về những gì họ còn lại. Edward Winslow đã viết cho người bạn còn ở tại Anh Quốc như vậy: bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời, chúng tôi cách xa sự mong muốn. Rồi mùa hè đến và nắng bức khô hạn, họ ngước mắt nhìn lên tạ ơn Chúa, thì cơn mưa rào tuôn đổ trên hoa màu. Họ hiệp nhau lại cảm tạ Đức Chúa Trời. Đó là ngày lễ tạ ơn đầu tiên trong lịch sử dân tộc của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, hãy nhìn lên đấng hằng giúp đỡ mà dâng cái tâm hồn biết ơn của chúng ta đối với Ngài. Sự tạ ơn không phải chỉ là hướng thượng không mà thôi. Một tấm lòng tạ ơn luôn luôn được kêu gọi nhìn xung quanh trong cuộc đời của mình. Chúng ta có tất cả đều nhận lãnh nhiều ơn phước, tất nhiên chúng ta phải biết ơn Chúa. Trong Thánh Kinh, Thánh Đồ của Chúa có nhắc nhở chúng ta như vậy: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hàng đủ đều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại xung quanh chúng ta và trong cuộc đời của chúng ta, quý vị có nhận biết ơn lành mà Chúa đã ban cho mình cách dồi dào, đầy đủ, dư dật hay không? Chúa ban xuống cho chúng ta ai nấy đều đầy đủ mọi thứ ơn lành, hầu cho chúng ta hằng đủ điều cần dùng của mình, còn lại có rời rộng để làm các việc lành nữa. Vua David rất là quan tâm đến các thứ ơn lành đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên vua David đã không chỉ những xác nhận cái điều đó cho chính mình, mà vua David còn nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay không bao giờ có thể quên được ơn của Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước đã ghi lại những lời David thốt lên cùng Chúa: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta không nhớ các ân huệ của Chúa, chúng ta không thể có được một tâm hồn để ca tụng ngợi khen và biết ơn Chúa. Cho nên chúng ta luôn luôn ghi nhớ những cái ân huệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Và khi chúng ta ghi nhớ những điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ quên. Chúng ta dâng lên Chúa tâm lòng tạ ơn Ngài. Chuyện kể rằng vợ của một chủ gia nông trường kia rất là quý mấy những người làm công ở trong nông trường của mình. Cho nên bà ta thường nấu những món ăn ngon lành và mời họ ăn trưa tại nhà bà. Vì bà cảm thấy họ phải làm công vất vả ngoài trời, dưới bầu trời nắng chứa chan. Nhưng bà để ý, không bao giờ thấy và nghe họ tạ ơn trước khi ăn bữa. Một ngày kia, bà để trên bàn ăn toàn là rơm rạ. Khi đến giờ ăn trưa, họ đến, ai nấy đều ngạc nhiên hỏi bà rằng điều bà làm đó có ý nghĩa gì? Có lẽ là một trò chơi mà bà muốn chọc cười họ chăng? Bà đáp rằng đây không phải là một trò chơi. Đây là điều xứng đáng dành cho các anh đó. Tất cả những ngày nắng bức của mùa hè, tôi đã làm hết sức lực của mình để nấu dọn cho các anh những món ăn trưa ngon miệng, no bụng. Nhưng tôi không có thấy một người nào trong các anh nói một lời cảm ơn Chúa hay cảm ơn tôi cả. Thưa quý vị và các bạn, cái thái độ đó có phải là cái thái độ của chúng ta đôi khi lạnh lùng với các ân tứ Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta chăng? Những phúc lợi mà chúng ta thụ hưởng gồm cả sự tha thứ tội lỗi, sức khỏe hàng ngày, đời sống gia đình, thức ăn mỗi bữa và có những bạn hữu. Cho nên vua David nói rằng: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong tay ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Mỗi ngày chúng ta phải bắt đầu với một tâm hồn biết ơn về những phúc lợi trong tình thương và trong ân điển của Chúa. Phúc lợi về sự cứu rỗi bởi đức tin. Phúc lợi về lời hằng sống của Chúa. Phúc lợi trong ân huệ cầu nguyện của chúng ta. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng gì, vì lời cầu của chúng ta phó thác cho Chúa. Sự cầu nguyện, tâm hồn tạ ơn sẽ mở cửa cho đức tin để chờ đợi sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có một tâm lòng tạ ơn, tức là chúng ta hướng về Chúa. Chúng ta có một tâm hồn tạ ơn, tức là chúng ta hướng về cuộc đời và xung quanh mình. Đồng thời, khi chúng ta có một tâm lòng tạ ơn, tức là chúng ta hướng tới đằng trước là tương lai của chúng ta. Sự nghi ngờ làm cho cái tinh thần khúm núm và thu mình run sợ về ngày mai sẽ ra sao. Còn cái đức tin thì đón chào tương lai với tinh thần lạc quan yêu đời, với những sự việc tốt đẹp, tươi mới Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta. Cho nên Tại sao chúng ta không mở cửa đức tin hướng về Đức Chúa Trời để chúng ta tạ ơn Chúa, hầu cho tinh thần lạc quan yêu đời của chúng ta sẵn sàng để tiếp đón những sự việc tốt đẹp tươi mới? Tại sao chúng ta còn chứa chắc sự nghi ngờ, làm cho tinh thần của chúng ta phải khấm nấm, phải thu hẹp, phải run sợ, phải suy nghĩ, phải lo lắng về ngày mai? Cho nên quý vị, chúng ta trong ngày tạ ơn năm nay, chúng ta có một tâm lòng hướng tới đằng trước. Do là điều gì xảy ra đi nữa, dịch lễ, dịch cúm gà, chiến tranh hay là các tai họa trong thiên nhiên, chúng ta sẽ có một sự hy vọng, có một niềm tin ở trong Chúa để chúng ta bước đi cuộc đời của chúng ta trong những ngày tháng tới. Phaolô đã sáng tỏ cho chúng ta biết con người có tâm hồn tạ ơn sẽ đem lại cái gì? Sự chân thật, điều đáng kính, đời sống thanh sạch, sự công nghĩa, yêu chuộng, đạo đức cao quý, đáng khen. Tâm trí của chúng ta có phải là nơi chứa đựng, lưu trữ những cảm nghĩ biết ơn? Tâm hồn của chúng ta có phải là cái trung tâm chuyển đạt sự biết ơn lên Chúa và người chăng? Lời Chúa phán, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và sự tạ ơn cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu cứu thế. Thưa quý vị, quý vị có nắm lấy cái bí quyết một tâm hồn tạ ơn, kêu cầu cùng Chúa, thì cái sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta. Sự bình an đó, Thánh Kinh diễn tả rằng, qua cái sự hiểu biết, qua cái sự tưởng tượng, qua cái dự tính của chúng ta, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta ở trong Chúa. Như vậy chúng ta còn lo sợ gì nữa? Vì cớ chúng ta có lời cầu để phó thác mọi sự việc cho Chúa, chúng ta có đời sống hướng thượng, chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình để tạ ơn Chúa những điều mình có, và đồng thời chúng ta sẵn sàng chào đón tương lai với một tinh thần lạc quan. Quý vị sẽ thích ứng như thế nào khi nhìn lên Chúa, lúc nhìn xung quanh trong cuộc đời của mình và lúc mà quý vị nhìn vào trong tương lai? Có một đôi vợ chồng kia lớn tuổi, họ đi nhà thờ, và đôi vợ chồng này họ có một người con trai duy nhất đi lính, và chẳng may người con trai đã bị tử trận nơi chiến trường. Ông bà đi nhà thờ trong ngày lễ tạ ơn, ông bà mới nghĩ rằng để tưởng nhớ đến con trai của chúng ta, ông bà quyết định viết một cái check với một số tiền tương xứng với sự tưởng nhớ con mình để dâng lên tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi tấm chi phiếu được trình lên hội thánh, nó kích động cái sự đối thoại giữa một đôi vợ chồng khác cũng đang có mặt ở trong hội thánh. Người vợ nói với ông chồng rằng, chúng ta cũng ban cho một món quà về con trai của chúng ta để dâng lên Chúa. Người chồng hỏi bà vợ rằng, bà nói gì tôi không hiểu, con trai của chúng ta đâu có chết mà dâng. Bà vợ đáp, đó là lý do chính đáng, chúng ta phải viết một cái check với số tiền lớn hơn, bởi vì con trai của chúng ta đã không chết, nó vẫn còn sống. Cho nên hãy dâng một của dâng sống thay vì chỉ là một sự tưởng niệm chết để ban cho dâng lên Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đừng đợi đến khi có sự tưởng niệm mới có sự ban cho tạ ơn lớn hơn sự ban cho sống động của chúng ta hiện tại. Sống trong những năm tháng qua, không biết bao nhiêu là thảm họa trong thiên nhiên đã gây nên thiệt hại về vật chất và nhân mạng quá nhiều. Rồi đây, nạn dịch cúm gà mà lan tràn đến người thì sẽ có hàng tỷ người chết. Quý vị có run sợ, rung động chăng? Trong ngày tạ ơn, quý vị hãy có một tâm hồn tạ ơn đích thật, dâng lên Chúa và nài xin Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta đều có một tâm hồn biết ơn Chúa và cầu nguyện, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng ta trong Chúa Giêsu. Như lời mà Ngài đã cậy tôi tớ của Ngài phán dạy, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện và sự tạ ơn cho Đức Chúa Trời, thì sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu cứu thế. Tôi mong rằng ngày lễ tạ ơn năm nay quý vị sẽ có cả một tấm lòng tạ ơn Chúa, và chắc chắn quý vị sẽ được Chúa ban cho sự bình an để gìn giữ ý tưởng và lòng dạ của quý vị ở trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chúng ta. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.